Lễ Đức Như Lai bậc tửng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giả phượng điều tử thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trị giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh lý hạnh chân chánh hạnh đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú tâm thiền. Chư thiên đã phân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phước lành phát sanh.
Chúng con kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày ngũ căn. Tất cả hành giả tu tập cần biết cơ sở căn bản của đời sống nội tâm. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo. Alo, quý vị có nghe không? Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Tịnh Tòa Thầy Siêu Đức Minh Hạnh, Tịnh Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý tôn nữ, xin chào Phật tử. Nói về cái câu chuyện trong ngày hôm nay thì nói đến tất cả đệ tử của Đức Phật là những người đã chấp nhận những đời sống về nội tâm, hay là một đời sống làm cho thân khẩu ý được tốt đẹp, thì cần phải có một cái nền tảng căn bản. Mà cái nền tảng căn bản đó là nói đến năm căn. Thường thì chúng ta thấy bắt đầu bằng bốn niệm xứ thì có năm căn, năm lực, bảy giác chi và bát thánh đạo. Chính là nói đến cái tính căn là cái lòng tin đối với bậc đạo sư. Đối với cái tấn căn là nói đến cái sự tinh tấn để loại bỏ những cái ác bất thiện pháp, tu tập nỗ lực những cái thiện pháp. Niệm căn là nói về cái sự chánh niệm tỉnh giác ở trên cái phương pháp tu tập. Và định căn là những cái tâm đã được khéo tu tập và có cái sự định tĩnh. Tuệ căn là thấy rõ và biết rõ những cái nguyên nhân mà dẫn đến luân hồi và cái nguyên nhân đoạn tận cái sự luân hồi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tề Siêu dẫn dạy về cái mỗi vị hành giả hay là mỗi người đệ tử của Đức Phật, hay là mỗi người tự làm cho mình đoạn trừ những cái phiền não bằng năm căn này. Bây giờ thì mời Vinh Tăng Kali lên đọc chánh văn của bài học và thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu lên thuyết giảng bài học hôm nay. Mời Vinh Tăng Kali.
Nam mô Phật Thầy Giác. Câu chuyện trong ngày 21 tháng 6 2010. Ngũ căn. Tất cả hành giả tu tập cần biết cơ sở căn bản của đời sống nội tâm. Phần 10 X phân tích tập 26 14 đại 22. Số 1, tại Savatthi Thế Tôn thuyết. Số 2, này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Số 3, và này các tỷ kheo, thế nào là tín căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đế, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai. Biết chi, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhiên sư, Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là tín căn. Số 4. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn căn? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, với nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vì ấy, đối với các pháp bất thiện chưa sanh, phát khởi lòng mong muốn. tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho không sân khởi. Đối với các pháp bất thiện đã sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho đoạn tận. Đối với các thiện pháp chưa sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho sanh khởi. Thiện pháp đã sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng làm cho an trú, không có mê ám, được tăng trưởng, quảng đại, được tu tập, được làm cho viên mãn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tấn cảnh. Số 5, và này các tỳ kheo, thế nào gọi là niệm căn? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đế, vị thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ, tối thắng ức niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu và lời nói từ lâu. Vị ấy trú quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, đây gọi là niệm căn. Số 6, và này các tỳ kheo, thế nào là định căn? Ở đây này các, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhiếp tâm, vì ấy ly dục, ly bất thiện pháp, đã chứng đạt và an trú thiền như thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. An trú thiền thứ hai, an trú thiền thứ ba, từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chấm dứt hỷ yêu đã cảm thọ từ trước. Chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là định căn. Số 7, và này các tỳ kheo, thế nào gọi là tuệ căn? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí tuệ thuộc bậc thánh thể nhập các pháp trong một cách. Đức vị ấy như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập khởi, như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ căn. Số 8, những pháp này, này các tỳ kheo, là năm căn. Và Nam Mô Phật Đà Giác, đến đây chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thượng Tọa Tề Siêu hoan hỷ giảng giải bài học hôm nay. Nam Mô Phật Đà Giác.
Nam Mô Bụt Thầy Giác. Xin lễ Đức Phật, xin lễ Giáo Pháp, xin lễ Chư Tăng. Xin chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay quý vị nghe rõ không? Chúng tôi đã trở về chùa ở Vĩnh Long, nên chúng tôi xài trở lại cái máy bình thường. Xin bạch Chư Tăng, xin thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần là ngày thuyết giảng của chúng tôi. Bài học ngày hôm nay là nói về cái pháp ngũ quyền, hay cũng gọi là căn, thì Indriya, Panchindriya có nghĩa là ngũ quyền. Chữ Indriya chúng ta dịch là quyền, nó sẽ đúng từ hơn là cái chữ Indriya mình dịch là căn. Bởi vì trong từ ngữ Phật học chúng ta xài chữ căn nó có nghĩa là gốc. Khi mà chúng ta nói đến những căn thiện hay căn bất thiện, mula cá ở đây tức là chỉ cho tăng tham, tăng sân, tăng si, gọi là căn bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si gọi là căn thiện, là căn tình hảo. Nhưng mà chữ phanh chim ri giá cùng với chữ phanh pa lá là ngũ lực thì phải, chúng ta thường quen gọi là ngũ quyền ngũ lực. Và chúng ta xài cái chữ quyền thì nó đúng theo cái cách thuyết tụng chữ in ri giá. Chữ in ri giá ở đây tức là nó chiếc tự ra thì nó có hai chữ là chữ Indá và chữ Isariá, gọi là Indriá. Indang Isariyan Karoseti Indriyan. Cái pháp nào mà nó có cái khả năng đặc biệt, riêng biệt, thì pháp đó được gọi là tóc quyền, in ri giá. Có một lần chúng tôi đã trình bày với quý vị về cái ý nghĩa này. Ở trong ví dụ pháp thì đề cập đến 22 quyền. Có tất cả là 22 quyền. Xin lỗi, tôi đang thi pháp một chút. Tôi đang thi pháp để dừng. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến 22 quyền, trong đó có những quyền thuộc về sắc và có những quyền thuộc về danh. Và những quyền thuộc về sắc, ví dụ như chúng ta nói nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, mạng quyền, thì những quyền đó nó thuộc về sắc pháp, thuộc vật chất. Con mắt vì nó có khả năng hấp thu cảnh sắc, và chỉ có con mắt mới có cái khả năng đó, mới có cái quyền hạn đó, thì như vậy mới được gọi là quyền. Lỗ tai nó có cái chức năng là hấp thu cảnh thinh, nghe tiếng, và chỉ có lỗ tai mới có cái quyền hạn này, mới có cái chức năng này, cho nên chúng ta gọi là quyền, gọi là nhĩ quyền. Cũng vậy đối với tỷ quyền, thì quyền, thân quyền, ý quyền, chúng ta đều có ý nghĩa rằng các pháp đó nó có khả năng riêng biệt. Ở đây nói đến quyền danh đó, hay là danh quyền, thì cái chữ Nama Indriya là để chỉ cho những pháp nào mà nó có cái chức năng riêng, ví dụ như là danh mạng quyền, rồi tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, vệ quyền, ý quyền, hoặc là khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền, nó thuộc về cảm thọ. Rồi chúng ta nói đến vị chi quyền, nhĩ chi quyền, cụ chi quyền, thì như vậy đó là những quyền thuộc về danh, tức là thuộc về tâm và tâm sở. Thì do vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến năm pháp này, tính tấn niệm định tuệ, thì chúng ta nên xài cái chữ quyền để chúng ta xài phổ thông cho tất cả 22 quyền, ở trong đó có tính tấn niệm định tuệ. Thì đó là về từ ngữ. Bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, năm cái pháp quyền mà chúng ta vừa được nghe đọc, tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền, năm pháp này nằm ở trong 37 pháp trợ bồ đề, tức là đẳng giác ý hiệp, tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ duy ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. 37 pháp trợ cho vị hành giả đắc được đạo quả giải thoát, nên chúng ta gọi là pháp trợ bồ đề, phô thí phật giác. Và ở trong bài kinh này, Tương Ương Bộ Kinh quyển 5 trang 197, Đức Phật ngài nói đến năm pháp quyền. Là những pháp căn bản cho vị hành giả tu tập. Năm pháp này, như trong bài học chúng ta đã nghe đọc, là pháp mà hỗ trợ cho vị hành giả trong lúc đang tu tập với quân bình ngũ quyền, tính tấn niệm định tuệ, thời vị đó sẽ tiến đạt đạo quả. Còn nếu chúng ta nói sự tu tập ngũ quyền, thì chúng ta tu tập từng phần, tức là tu tập về tính quyền, về tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Chúng ta có hai phạm trù đó. Ở đây thưa quý vị, ở cái phạm trù thứ nhất, khi mà chúng ta nói một vị quân bình ngũ quyền, thì bây giờ đức tin, tức là tính tâm sở, ngay trong lúc đó trạng thái tâm của vị này thanh tịnh, trong sạch. Đối với đối tượng là Phật Pháp Tăng, rồi thứ hai nữa là ngay trong cái thời điểm mà vị đó tu tập, vị đó có sự tinh thần nỗ lực, không có sự lười, không có sự giả dụi, không có sự lười biếng thối thất, thì như vậy được gọi là tấn quyền có trong khi đó. Rồi niệm quyền, tức là ngay trong lúc tu tập đó, với chánh niệm bén nhạy, không lơ lãng đối với đề mục, thì như vậy gọi là có niệm quyền, định quyền, tức là trạng thái tâm trú chi cố trên đề mục. Và tuệ quyền, tức là trạng thái tâm của vị hành giả lúc đó minh mẫn, sáng suốt, tỉnh giác được các pháp đang sanh đang diệt, với sự nhận thức rõ ràng về tính sanh diệt vô thường của danh và sắc ngay trong lúc đó. Thì khi mà chúng ta nói ở khía cạnh này, tức là chúng ta nói về pháp ngũ quyền hỗ trợ cho cái vị hành giả tu tiến, hay nói một cách khác tức là những dấu hiệu hiện khởi cho biết vị hành giả đạt đến mức có thể tu tiến được đạo quả. Còn như trong bài học mà chúng ta đã được nghe đọc đó, thì ở đây thưa quý vị, đó là cái giai đoạn sơ khởi. Giai đoạn sơ khởi là một người tu tập về tính quyền, là người đó phải có niềm tin tuyệt đối với cái sự giác ngộ của Đức Phật. Vị này có niềm tin ở Đức Phật khi mà vị ấy quán xét hay là niệm tưởng về 10 hồng danh của Đức Phật như là Arahant Sammasambuddho, Vicchacharana Sambandho, v.v. Tinh cúng, tinh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng chỉ, điều ngự tự phu, thiên nhân suy, giác giả, cụ thọ đức giả, hay là Phật Thế Tôn. Thì trước tiên là vị hành giả phải thường xuyên niệm tưởng 10 hồng danh này bằng cái niềm tin tịnh tính đối với Đức Phật. Thì như vậy đó được gọi là tính quyền. Tính quyền này cho đến khi đến cái giai đoạn mà vị đó sắp tu chính thì không còn có nghĩa là vị này ngồi vừa ngồi thiền niệm đề mục mà lại vừa khởi lên cái sự suy tưởng về ân đức của Đức Phật. Không phải như vậy. Cũng ví dụ như là hồi cái lúc mà còn nhỏ thì mình đi học cái lớp tiểu học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lúc đó là ngồi nắng nót để tập cho viết chữ thuần thục và viết chữ cho quen cho đẹp. Đến khi mà vị này, đến khi người học trò này lên đến cấp trung học và lên đến cấp đại học rồi, thì lúc bây giờ không phải là ngồi nắng nót từng chữ nữa. Vị này cũng vẫn, học trò này, sinh viên này họ vẫn viết, nhưng mà cái sự viết chữ đó là do cái sự thuần thục cách viết chữ, chứ không còn chú ý đến cái sự viết chữ, mà chỉ chú ý đến cái lời giảng của vị giáo sư ở trên bục giảng. Giáo sư giảng như thế nào và hoặc là họ suy nghĩ như thế nào để họ viết một bài luận chẳng hạn, thì lúc bây giờ cái tư tưởng của họ không phải là suy nghĩ đến từng nét chữ hay là gò từng nét chữ, mà lúc đó tư tưởng họ suy nghĩ về ý nghĩa của vấn đề trong các môn học, rồi tay của người ấy cứ cầm cái viết lên nghĩ như thế nào thì viết như thế đó. Cho nên hai cái tình trạng, hai cái hoàn cảnh, hai vấn đề viết chữ của một người mới học viết chữ thì nó khác hơn là một cái việc mà viết chữ của một người họ đã đạt đến cái trình độ học lực cao như là ở đại học v.v. Cũng như thế, khi mà một người tu tập trau dồi về tính quyền, khởi lên cái lòng tin với sự giác ngộ của Đức Phật, như là ưng cúng tính lý tri v.v., cái chuyện đó nó khác hơn là tính quyền khởi lên cho vị hành giả trong lúc mà vị hành giả chuẩn bị chứng đắc được đạo quả. Lúc bây giờ thì không còn phải suy niệm về mười hồng danh đó nữa, mà đức tin đã thuần thục, tâm của vị hành giả khẳng định được là chỉ có Đức Phật là dẫn ra cái con đường này, một con đường thoát khổ. Vị này chỉ cần duy nhận như thế trong tư tưởng, thì như vậy giữa hai cái trạng thái tính quyền tu tập và tính quyền để tu chính nó khác nhau. Chúng ta cần phải lưu ý điểm này. Cũng như khi chúng ta nói đến tấn quyền, tấn ở đây chỉ quy giá, quy giá, và tấn quyền gọi là quy rình dệt, quy rì dình rì giá. Quy rì giá tấn hay là cái sự tinh tấn, cũng có hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn luyện tập tinh tấn, và một cái giai đoạn là tấn quyền trong cái giai đoạn tu tích. Hai cái giai đoạn đó cũng giống như là nói về cái tính quyền nghiệp, nói về tính quyền nghiệp, đức tin khi mới tu tập và đức tin thành tựu trong cái việc tu tích, nó khác nhau. Nó khác nhau là khác nhau ở chỗ, một cái là mới thực tập để cho quen dần, rồi còn một cái kia, còn pháp kia thì khởi lên với đối tượng. Thì tấn quyền ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta nói đến tấn quyền trong cái việc tu tập, thì ở đây như trong bài học chúng ta đã nghe nói là vì ấy nỗ lực tha thiết đối với việc đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh, còn những ác bất thiện pháp chưa sanh thì vị này tinh tấn và tha thiết trong việc ngăn chặn làm cho ác pháp chưa sanh đừng có sanh khởi. Đối với thiện pháp thì vị này tinh tấn nỗ lực và thiết tha để tu tập những thiện pháp chưa có cho có. Còn đối với những thiện pháp đã có rồi thì vị này khởi lên cái sự tinh tấn nỗ lực tha thiết ước nguyện để duy trì cái thiện pháp đó cho sanh khởi hoài. Thì như vậy chúng ta thấy giữa cái sự tinh tấn do cái pháp tu tập nó khác với cái sự tinh tấn của cái pháp gọi là tu chính. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói đến cái việc mà tu chính trong lúc khởi lên cái sự chuẩn bị đắc đạo quả, thì vị này phải có tính quyền, tấn quyền. Thì tấn quyền trong trường hợp đó chỉ là cái sự nhiệt huyết năng nổ, không có sự bí nhát, không có sự lừ đừ, không có sự giải đãi, chỉ nói như vậy, chứ không phải giống như là chúng ta định nghĩa ở trong cái cách tu tập là tấn quyền. Một khi mà muốn luyện tập pháp này thì hàng ngày phải tác ý đến những cái ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh khởi, những bất thiện pháp đã sanh cố gắng đoạn trừ, những thiện pháp chưa sanh thì tu tập làm cho sân khởi của những sự pháp đã sanh, thì duy trì và phát triển những sự pháp sẽ lớn mạnh. Hai cái trường hợp khác. Và cái pháp quyền thứ ba nữa gọi là niệm quyền. Niệm quyền này cũng có hai trường hợp là niệm quyền trong cái việc tu tập, cái bước đầu tu tập, và niệm quyền mà khởi lên tương ưng với tính niệm, đến tính tấn là ở đây. Khi mà chúng ta đọc trong bài thì chúng ta sẽ thấy rằng niệm ở đây tức là vị hành giả có chánh niệm, thành tựu chánh niệm, ức niệm tùy niệm việc làm đã lâu và lời nói từ lâu. Tức là khi mà hành động như thế nào, miệng nó ghi nhận như thế đó. Miệng đang nói thì ghi nhận cái lời mình nói. Rồi vị đó tu tập quán thân trên thân, quán thọ trên các căn thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Như vậy vị đó diệt tâm, tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục thâm ưu ở đời, đó gọi là tu tập về niệm căn, niệm quyền. Cái thời gian mà tu tập về niệm quyền, thưa quý vị, đó là cái thời gian dài. Phải tu tập niệm như thế nào để cho dần dần nó thuần thục. Còn đối với niệm quyền mà khởi lên trong lúc mà đắc, chuẩn bị đắc chứng đạo quả đó, thì lúc bây giờ niệm quyền chỉ có nghĩa là cái chánh niệm bé nhạy ghi nhận từng cái trạng thái sanh và diệt của địa mục. Địa mục ở đây tức là ngũ uẩn hay là bốn niệm xứ. Niệm thân là lấy sắc uẩn, chánh niệm đối với sắc uẩn. Niệm thọ là chánh niệm đối với thọ uẩn đang sanh đang diệt. Niệm tâm là chánh niệm đối với thức uẩn đang sanh đang diệt. Còn niệm pháp tức là chánh niệm đối với tưởng uẩn và hành uẩn. Thì như vậy ở trong cái chi phần thứ ba này, tức là nói về niệm quyền, thì chúng ta nên biết rằng chúng ta tu tập về cái chánh niệm trước. Khi mà luyện tập chánh niệm cho thuần thục rồi thì đến cái giai đoạn mà người này chỉ cần ghi nhận, vị hành giả chỉ cần ghi nhận. Cũng ví dụ như là ở trong một cái trường đại học y dược, khi mà một vị bác sĩ họ khám và chữa bệnh, lúc bây giờ cái phận sự của vị bác sĩ đó tức là chỉ theo dõi, chú ý cái hiện tượng của căn bệnh mà bệnh nhân mắc phải để có được một cái phương án mà trị bệnh. Nhưng mà đối với các sinh viên y khoa, họ cũng được các giáo sư y khoa hướng dẫn cho họ đi đến xem xét cái bệnh một cách cụ thể, là khi có bệnh nhân vào mỗi buổi sáng thì cái vị giáo sư bác sĩ đó sẽ hướng dẫn cho các sinh viên thực tập họ đi đến, và đối với vị bác sĩ thì chỉ xem xét cái hiện tượng của bệnh, nhận thức về cái bệnh lý, nhưng mà đối với các sinh viên y khoa thì khác. Cái tâm trạng của họ lúc bây giờ, nghĩa là họ nghe theo cái lời giảng dạy của vị giáo sư bác sĩ, cái bệnh đó phát sinh nên hiện tượng như vậy, và họ cũng tập để lắng nghe, để nhìn thấy một số hiện tượng như là nóng, sốt hoặc là như thế nào đó, rồi họ ghi chú lại ở trong một cái tập nháp mà họ cầm sẵn trên tay. Chứ kỳ thật thì những sinh viên y khoa không phải là đến xem cái xem xét cái người bệnh để mà trị bệnh. Sinh viên y khoa đâu có khả, đâu có cái chức năng mà trị bệnh cho người ta, chỉ là đi theo vị giáo sư đó để học hỏi về cái cách mà điều trị bệnh. Giữa hai cái trạng thái này nó khác nhau, cũng đều là đi đến để xem bệnh, đi đến từng phòng để xem bệnh. Nhưng mà đối với bác sĩ thì họ xem bệnh để họ có cái hướng trị liệu, còn sinh viên y khoa thì họ xem bệnh để mà họ học hỏi những kinh nghiệm trị bệnh. Hai cái trạng thái đó nó khác nhau như thế nào thì ở đây đối với chánh niệm cũng như thế. Nếu khi mà đang chuẩn bị đắc chí mà lúc bây giờ tâm còn phải chánh niệm đối với cái này đối với cái kia thì như vậy nó sẽ kéo dài, làm cho tâm bị loãng đi, không có an trú được. Còn về việc mà chúng ta mà tu tập luyện tập đó, thì ở trong cái giai đoạn đầu, tức là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là cái giai đoạn tu tập. Còn chánh niệm ở trong cái giai đoạn tu chứng thì có nghĩa là lúc đó không có bỏ quên hiện tại. Như vậy đó, cho nên giữa hai trường hợp, một là trường hợp tu tập về niệm, về niệm quyền, nó khác hơn là niệm quyền của cái giai đoạn tu chứng. Định quyền cũng thế, chúng ta đọc ở trong bài học, khi nói đến định quyền thì Đức Phật Ngài đã giải thích rõ ràng, tức là một vị sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định về nhất tâm, vị ấy ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú thì thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba, thì thứ tư. Thì cách định nghĩa này thì chúng ta phải hiểu rằng đó là Đức Phật nói đến cái trường hợp là tu tập về định quyền. Tu tập về định quyền hay là định quyền trong cái lĩnh vực tu tập, có nghĩa là vì đó chánh niệm ở trong địa một thiền sắc hay vô sắc, và chứng đạt được thiền sắc hay vô sắc. Nhưng mà định quyền ở trong cái giai đoạn mà tu chứng thì không có nghĩa là phải tu tập thứ lớp, đắc được sơ thiền, đắc chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn thiền, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, không phải. Không phải định ở chỗ đó, mà là ngay trong
khoảnh khắc
mà chuẩn bị đắc thiện, đắc đạo quả, thì tâm của vị hành giả an trú vững chắc trên đề mục, thì đó là gọi là định quyền tu tích. Giữa hai cái trạng thái này chúng ta thấy có cái sự khác nhau theo giai đoạn. Còn chúng ta nói về tuệ quyền thì cũng như thế. Tuệ quyền, nếu mà chúng ta nói ở trong cái lĩnh vực gọi là tu tập về tuệ quyền, nó khác hơn là trong cái lĩnh vực tu tích. Khi mà chuẩn bị tu tích, chuẩn bị đắc được đạo quả, thì lúc bây giờ tuệ phát sanh cho mình đó, nhận thức được cái này là vô thường, thời cái nào là vô thường, thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Nhận thức danh sắc như vậy thì gọi là tuệ phát sanh, tuệ quyền có trong lúc chứng đắc, ghi nhận như vậy. Còn như trong bài học của chúng ta, khi mà chúng ta nói đến tuệ quyền đó, thì thưa quý vị, ở đây khi mà một người họ tu tập về tuệ quyền, tức là họ tập quán sát bằng cái trí tuệ để họ nhận thức rõ ràng cái này là khổ, cái này là nhân sinh khổ, cái này là thì diệt khổ hay là khổ đoạn diệt, cái này là con đường để đưa đến khổ, đưa đến sự đoạn diệt khổ. Cho nên khi chúng ta đề cập đến tuệ quyền, tuệ quyền tu tích nó khác hơn là tuệ quyền mà chúng ta tu tập. Nghĩa là trong khi mà chúng ta tu tích thì cái giai đoạn nó rất là nhanh thôi quý vị, nó rất là nhanh và nó phải có mặt để làm cho pháp được mạnh mẽ. Còn trí tuệ hay là tuệ quyền trong lúc bình thường mà chúng ta trao dồi tu tập thì tuệ quyền đó là được nhắc đến như là một cái trí tuệ suy tư đúng pháp. Giữa hai cái tình trạng này nó có khác nhau thưa quý vị. Chúng ta có thể áp dụng một cái thí dụ mà chúng ta nói luôn cả về năm quyền, tức là tánh quyền, tấn quyền, niệm quyền, quyền định quyền, tuệ quyền. Ở đây trong bài học này, chúng ta cũng nên chú ý một điều là nói đến ngũ quyền mà sanh khởi ở trong cái sắc na tâm lúc còn vị này gần kề với đạo quả, thì ngũ quyền đó bắt buộc phải đồng đẳng và sanh khởi đồng thời với nhau. Dù khi chúng ta nói đến có việc tu tập thì ở đây chúng ta tu tập từng pháp môn một, tu tập về tính quyền, làm sao để đức tin chúng ta dần dần đi đến chỗ thuần thục trong đức tin. Tính quyền chúng ta phải tu tập hay luyện tập như thế nào để cho những ép qua thiện pháp thì suy giảm và những thiện pháp tăng trưởng. Và tấn quyền, điểm quyền, định quyền cũng như thế. Chúng ta là những vị hành giả bước đầu tu tập thì chúng ta phải làm sao chúng ta rèn luyện trao dồi cái pháp của quyền này cho thuần thục, cho sung mãn, rồi đến khi mà chúng ta bước vào cái chỗ rốt ráo để chứng đắc thì lúc đó năm quyền nó sẽ khởi sanh lên một chút. Điều này có nghĩa là khi mà chúng ta rèn luyện tu tập, nếu thấy cái niềm tin của mình yếu thì chúng ta phải tìm một cách để mà chúng ta an lập được cái niềm tin một cách vững chắc trên đối tượng tức là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Còn khi mà chúng ta tu tập về tấn quyền là phải làm như thế nào để tâm có được cái sự nhiệt quyết tha thiết đối với việc ngăn và trừ những ác có thể khác, tu tập và phát triển những cái thiện pháp, đó là chúng ta trao dồi. Rồi niệm quyền thì hàng ngày sau khi chúng ta thấy rằng bản thân mình chánh niệm còn yếu, do đó cho nên chúng ta bắt đầu chúng ta thực tập. Và khi chúng ta thực tập ở đây đó thì chúng ta sẽ tập hành thiền niệm với thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, tập ghi nhận từng hơi thở ra, hơi thở vào, từng quay nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta tập như vậy nó quen đi. Rồi định quyền là hàng ngày chúng ta ráng tu tập bằng cách là chúng ta an trú tâm trên đề mục, không có bị phân tâm suy nghĩ nhiều chuyện khác ngoài đề mục. Còn đối với tuệ quyền thì chúng ta tu tập rèn luyện như thế nào để cho tâm được sáng suốt theo cái chiều hướng chánh kiến. Chúng ta tu tập là tu tập ở chỗ đó. Và khi mà năm quyền được tu tập thuần thục thì lúc bây giờ đối với năm quyền công chính thì nó khởi sanh lên rất dễ thưa quý vị, như một người hồi nhỏ đã tập viết chữ rồi, cho đến lớn lên thì chỉ viết để được thuần thục, lúc bây giờ chỉ cần cầm cái bút lên là người đó có thể viết nhanh được, và viết không còn phải suy nghĩ, không cần phải nắn nót từng nét. Hai cái trường hợp đó nó có khác nhau. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái pháp này, tức là ngài thuyết ở cái giai đoạn sơ khởi, giúp cho cái vị hành giả tu tập thuần thục. Còn khi mà nói đến ngũ quyền trong cái pháp tu chứng thì cái chuyện đó chuyện đã rồi thưa quý vị. Cái chuyện chúng ta không cần thì nó cũng sanh khởi lên, sanh khởi đồng loạt. Và ở đây chúng ta tu tập về năm quyền là chúng ta bằng mỗi cách như thế nào để chúng ta có được tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Còn khi mà chúng ta chuẩn bị tu chứng đạo quả thì lúc bây giờ ngũ quyền nó tự nhiên nó sanh khởi, bởi vì ở trong một cái tâm thiện dục giới làm cái động lực của cái lộ tâm đắc đạo quả thì ngay khi đó nó đã có thuộc tính sẵn rồi. Thì ở trong trường hợp này chúng ta không cần phải bận tâm vấn đề đó, tự nhiên nó sinh khởi sau khi chúng ta đã thuần thục. Cũng giống như một sinh viên, họ viết bài thì họ đã thuần thục trong cái viết chữ, là tự nhiên cầm cái viết lên với cái tác ý là sẽ viết những gì đã suy nghĩ, đã thấy, thì lúc bây giờ là viết nhanh được, chứ không phải giống như khi còn nhỏ chúng ta phải bắt đầu từ khi mà không biết chữ, chúng ta bắt đầu rèn luyện để cho biết chữ. Nó có sự khác nhau như thế. Nhưng mà ở đây đó, cái điều đáng phải nói là đối với một người có cái khuynh hướng tu tập về nội tâm thì cần phải tu tập trước, rèn luyện trước về các pháp của quyền, để rồi sau khi thuần thục mới có thể chứng đắc được. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây, và mong rằng tất cả các vị hành giả tu tập của chúng ta sẽ biết được cái cơ sở căn bản của cái đời sống nội tâm. Nếu mà chúng ta thấy còn yếu kém ở mặt nào thì chúng ta sẽ trau dồi ở mặt đó, trau dồi ở cái mặt niềm tin hay là tinh tấn, chánh niệm, định và tuệ. Chúng ta cứ trau dồi như thế. Còn cái việc mà chúng ta chứng đắc ra thì cái trường hợp này dễ thôi, thì chúng ta không cần phải, lúc đó chúng ta đã thuần thục rồi. Và mong rằng cái bài pháp sẽ đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết căn bản để chúng ta tu tập. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này. Tiếp theo sẽ là phần thảo luận với những vấn đề có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Và rất quan hiểm trong ngày hôm nay không có sự tội giác đẳng, nhưng mà có được nhiều vị giảng sư, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tính. Mong các vị giảng sư chúng ta sẽ tham gia cái phần trả lời của thảo luận. Và kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ điều họp cho cái phần thảo luận ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi nghỉ ngơi chút để uống nước. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thố. Chúng con xin tri ân Thượng Tọa Thầy Chiêu đã thuyết giảng bài học hôm nay. Tiếp theo thì là phần thảo luận. Và hôm nay thì ngoài Thượng Tọa Thầy Chiêu thì thấy có đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tân, đại đức Tuệ Quyền, rất là quan hỷ. Và trước tiên thì có lẽ là sẽ tỉnh đại đức Pháp Tân quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1. Cái câu số 2 thì sẽ tỉnh đại đức Tuệ Quyền. Cái câu thứ 3 sẽ tỉnh đại đức Pháp Tính. Ở trong cái bài học hôm nay nói về ngũ căn, ở đây là cái vốn liếng. Mình hiểu cái ngũ căn đó là cái vốn liếng hay là cái pháp mình đang được huân tập. Ở đây muốn nói đến căn, thường thường mình nói rằng cái người đó có căn, sẽ nghĩa là có phải là cái đó là cái sự tiềm ẩn của cái tiềm ẩn của người đó, hay là cái đây là cái pháp đang được huân tập. Thỉnh đại đức Pháp Thân quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 ạ.
Dạ, Nam Mô Đức A Di Đà Phật. Tâm Nam Giá, Nam Mô Tâm A Di Đà Phật. Tôi sẽ chỉ tính là như thế này, Tâm Bảo Đức Phật, Giáo Pháp, Thành Chí. Chúng đại lệ, chúng đại lệ xin đại thầy thiên, mà đại Đức Phật đang xin thầy thiên. Thầy tính cùng chúng tôi tăng, đang nhìn nhìn trong dân. Xin chào những cô tôi nhận, xin chào những Phật tử. Dạ nghe được không ạ? Alo, quý vị nghe được không ạ? Hơi nhỏ. Dạ, mình chúng ta sẽ đang hướng dẫn quý vị bài học hôm nay để chúng ta sẽ học nói về năm bát quyền năm căn. Thì ở đây khi mà nói đến ngũ căn là những quyền vốn liếng đã có hay là phát ra tu tập đang tu tập, thì chúng ta đã biết rất rằng là trong cái pháp ngũ quyền năm cái là tính tấn niệm định tệ quyền tính quyền tấn quyền niệm quyền định quyền tệ quyền là 35 trong 37 trở về đi đến sự giác ngộ. Cho nên khi mà nói đến những cái pháp này hay chúng tôi nghĩ là nó có hai cái khía cạnh. Cái một cái cạnh thứ nhất tức là mình phải quy tập, mình phải trao dồi quy tập. Cái thứ hai nữa là cái giai đoạn mình đã trở thành cái vốn liếng của mình, trở thành cái vốn liếng của mình, cái gì vậy, thì tự động nó sẽ có một cái gọi là cái tự nhiên, nó có cái tự nhiên ở trong đó. Đây là nói đến cái giai đoạn của cái tâm của một bậc của các vị thánh á, và thì tự động như thế này có. Và như chúng ta đã biết thì nhân như chúng ta đã nghe và từ kia đã giảng còn bài giảng thứ hai, chúng ta đã có những cái giai đoạn, có những cái giai đoạn mà chúng ta cần trao dồi để tu tập, chứ không phải là tự nhiên mà mình có thể có được cái niềm tin, như là tự nhiên mình có được cái niềm tin tâm. Cái cả cái năm cái pháp này của mình á, nó cũng có điều dài, nó không có điều dài. Và nó luôn luôn có một cái đóng một nhiều phần khô cho mình mà tôi có một sự thay đổi hay là có một sự biến dịch thay đổi, nó cũng không có thường tiên như vậy được, mà nó có sự thay đổi. Do vậy thì cái đời sống tu tập là của một vị hành giả, mình biết rằng trong tâm của mình là mình biết được ở đây có những cái thiện pháp cần phải trao dồi, tức là niềm tin ở nơi Phật, ở nơi pháp, ở nơi tăng, niềm tin ở nơi cái học pháp mình thực hành. Thì khi mà mình có cái niềm tin ở nơi Phật thì mình biết rằng khi mà mình chưa ban đầu mình còn cái hoài nghi, mình có những cái sự thắc mắc, những sự hoài nghi, mình chưa có rõ về những cái hình ảnh hay là những cái ân đức của Phật, mình chưa có rõ, mình chưa có biết rõ về những cái đức tính cao cả của Đức Phật. Ngài có bi đức, có trí đức, có tịnh đức, mình chưa có rõ những gì đó. Nhưng qua cái sự truy xét, qua cái sự quân hợp của mình, mình làm sao mình có được cái niềm tin, và làm sao mình có được cái niềm tin vững chãi, mình có niềm tin vững chãi, là mình hiểu được cái đức tính của Đức Phật, mình biết được cái đức tính của Đức Phật. Ngay cả những người mà mình đang tu tập, mình cũng quân tập những gì đó để rồi cái niềm tin của mình có cái niềm tin vững chắc hơn, vững chãi hơn, là khi mà mình khởi được cái niềm tin ở niềm Phật. Và ngay cả cái pháp của Đức Phật thì mình cũng phải suy nghĩ, mình phải suy xét để rồi khởi được cái niềm tin ở nơi cái lời dạy của Đức Phật, thông qua cái việc thực hành hàng ngày của mình, thông qua cái sự suy ngẫm liên quan đến cái lời dạy của Đức Phật, xung quanh đến những cái pháp hiện thời ở trong đời sống này. Ví dụ như cái Phật này dạy về bản chất của thế gian là khổ, là vô thường. Thì mình hiểu được những gì đó qua cái kiến nghĩa mà Đức Phật này dạy cho mình trong Phật Lo. Rồi mình suy xét những lại những cái pháp mà Đức Phật này dạy thế nào là vô thường, thì mình hiểu những cái pháp xung quanh của mình đã tâm, đã những cái phần vật chất, đã những cái phần tâm của mình như vậy, nó cũng thay đổi. Thì khi đó mình khởi được cái niềm tin ở nơi pháp của Đức Phật, rồi trong cái phương diện, trên cái phương diện mà mình giai đoạn khi mà mình thực hành như vậy, thì mình thấy rõ ràng là mình như vậy có được cái sự an, tạo cái sự an vui cho mình. Bởi vì khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, mình có được sự an vui đó. Mình quán xét về bản chất của thế gian khổ vô thường, hay là mình quán xét về những cái pháp liên quan làm cho mình khởi được cái niềm tin ở cái giác pháp của Đức Phật, thì từ đó mình mới có được cái niềm tin. Thì là mình đã có cái niềm tin, cái niềm tin của mình á, mặc dù là trong cái niềm tin của phàm phu về cái sự niềm tin hoặc là tin tâm cũng vậy, nó cũng nó dạng như là nó không bền, nó không có bền chắc. Nhưng mà mình ráng quân tập làm sao mình có được niềm tin ở nơi Phật, ở nơi pháp, ở nơi tăng, sự thanh tịnh của tâm trí, cái sự mà pháp của Đức Phật và có cái khả năng hướng đổi như vậy, tạo giúp cho mình để có sự an vui ở trong đời sống hiện tại như vậy, có niềm tin ở nơi đó. Hoặc là mình có được cái sự tinh tấn ở trong đời sống, mình biết là trước đây nó mình có cái sự tinh tấn yếu kém, hay là tinh tấn còn mỏng manh. Bây giờ mình cố gắng mình học pháp thêm một chút nữa, mình học pháp thêm một cái thời gian dài nữa, hoặc là mình cố gắng mình khởi được cái niềm tin riêng về lời dạy của Đức Phật, hoặc là mình cố gắng mình ngồi thiền thêm một chút nữa, rồi mình cảm thấy tìm được cái sự an lạc đó. Chính nhờ cái sự tinh tấn, hoặc là mình tinh tấn mà mình nghĩ là cái tâm của mình nó đang vô trần hiện lý với mình, bây giờ mình làm cái pháp gì, dùng cái pháp gì, mình tu cái pháp gì để đấu trị những điều đó, làm cho cái tâm của mình nó vươn khỏi lên, làm cho cái tâm của mình an lạc hơn, là mình loại bỏ, hoặc là mình có được cái thiện pháp ở trong tâm của mình, hoặc là mình loại bỏ bớt những cái bất thiện pháp, tức là những cái trước đây mình hoài nghi về Phật pháp tăng gì, hoặc trước đây mình không có sự tinh tấn, hoặc trước đây mình không có sự nỗ lực, bây giờ thì mình cố gắng có sự nỗ lực lên để mình cố gắng mình bỏ bớt cái tâm bất thiện của mình ngày một chút mình bỏ lần thì biết nó cũng phải dơ mòn đấy, nó phải dơ mòn đấy, nó không có còn gì nữa. Trước thì nó nhiều, bây giờ thì nó bớt nữa, là chính nhờ sự tinh tấn của mình. Hoặc là mình nghĩ là trong những cái pháp mà mình tu tập đó, là đòi hỏi một người tu tập cả niệm, cả tỉnh, cả tuệ, thì đó là do cái sự tu tập đó, và do cái sự tu tập đó. Và nhờ cái giai đoạn mình tu tập như vậy là cái giai đoạn mà giống như là mình vun trồng, như là mình tạo cho những cái thiện pháp ở đặc biệt là tâm có những quyền nó được lớn mạnh, được tăng trưởng lên mạnh, và đến một lúc nào đó thì ngay tại khi mà cái tâm đạo của mình cơ đạo của một thuộc về hình giả tăng khởi lên là nó có một cái sự thành tựu, nhưng hoặc là đến khi mà mình địa đạo tam đạo tứ đạo, nhưng hoặc là cuối cùng là bậc tùy a la hán, thì cái giai đoạn mà ngũ quyền cái quyền nó sẽ được lớn mạnh, nó trở thành cái vốn như chúng ta thấy là một quyền chính quả tu đầu vơ, thì cái vị này nó không cần phải phải xem kinh, cần phải cố gắng suy nghĩ gì đó, tự động mà các ngài có cái niềm tin ở nơi còn ở nơi khác nó tăng rõ ràng rồi, như là cái vốn liếng sẵn có của những sự phục vụ của các ngài rồi. Thì dù ở nơi nào, dù cái quan cảnh có khó khăn vất vả như thế nào, thì các ngài cũng vẫn có một cái niềm tin tuyệt đối, và cái đích hướng của ngài có một cái hướng đi lên thì dài. Thì nếu như không có một cái sự quân tập của niềm tin rồi, thì biết hay hoặc là có một cái thời gian dài để cái sự tu tập trong năm phương pháp này lớn mạnh cái trưởng thành này, thì làm sao có cái sự vô biến sẵn có của cái bậc vị A La Hán này là các bậc vị thánh nhân của họ chẳng hạn như vậy, các vị có được cái niềm tin như là có được sự tinh tấn, có được sự tín nhiệm như vậy thì như chúng ta thấy là nó rất là bậc mà sơ hòa thành đầu ở giới hay là bậc vị tam hòa nhị hòa thì là thành tựu ở định hoặc là bậc A La Hán là thành tựu ở về. Thì nếu không có những điều đó thì có các đại đạo các ngài không có sự quân tập đó. Nếu như các ngài không có cái sự quân tập thì các ngài không có một cái sự vốn có tức là thấy tính tâm nhị định tuệ thì một cách vững chắc và vốn sẵn có của các ngài luôn luôn là có. Vì như là cái nền tảng căn gốc ở trong 37 phẩm là Bồ Đề, trong đó có tính tâm nhị định tuệ. Thì chúng tôi xin chia sẻ những cái gì của chúng tôi ở trong cái câu hỏi này. Như vậy thì ở trong năm cái pháp này nè, thì ông nói rằng nó vừa là một cái sự quân tập nhà sự quân tập cái giai đoạn mà mình nỗ lực mình tu tập mình quân tập mình trao dồi để có được một cái gọi là cái vốn liếng mà nó sẵn có của một cái điều hình dạng đặc biệt là các bậc thánh nhân cả từ bậc thủ học cũng được phù học thì các ngài những điều đó nó có ở trong tâm của ngài tự động các ngài có cái niềm tin tự động các ngài có cái tin tâm nó như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ những điều của chúng tôi và câu hỏi mà đại đức Pháp Tăng vừa đặt ra. Bây giờ thì chúng tôi đại đức Pháp Tăng trả lời Nam Mô Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú cảm ơn đại đức Pháp Tăng đã tham gia thảo luận câu thảo luận số 1. Kế đến thì câu thảo luận số 2 xin thỉnh đại đức Tề Quyền. Tại sao mà mình thấy ở trong cái bài học nói về cái tính căn ấy, ở trong bài học thì nói chỉ có tính căn chỉ nêu lên có niềm tin đối với bậc đạo sư là vị chánh đẳng giác mà thôi, và không có đề cập đến đến pháp và là tăng. Theo ý thì đại đức Tự Quyền suy nghĩ và chia sẻ tại sao trong bài học thì chỉ nói rằng đặt lòng tin nơi Đức Phật mà thôi. Thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Sa thú cảm ơn Sư Tiến Việt Nam. Con kính lễ đến đây sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư Tống Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý cô nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Chứ thưa quả thật thì cái điều này nó cũng đúng thôi. Khi chúng ta đầu tiên, tức là khi chúng ta đã đến, thì tất cả chúng ta phải có một đặt một cái niềm tin đó, mà niềm tin đó phải dựa trên cơ sở nào, niềm tin đó phải quy về đâu, phải dựa về Phật. Ở trong tính căn mà chúng ta được biết ở trong bài học hôm nay thì cái tính căn nó nhờ cái gì? Trước nhất là phải có một đối tượng, thì chúng ta phải đặt niềm tin vào một cái địa chỉ, một đối tượng đó hoặc một cái việc đó, một cái chuyện đó, thì cái chuyện đó mà cao cả nhất đó chính là Đức Phật. Mà chúng ta tin cái sự giác ngộ của Phật, chúng ta tin cái khả năng chuyển hóa, cái khả năng mà giác ngộ của chính Ngài, thì những cái gì của Ngài nói ra, những cái gì mà Ngài dạy, thì tất cả chúng ta biết rằng nó là chúng ta tin theo. Tại sao mà ở đây không nêu về giáo pháp, tại đây không nêu về chúng ta? Và thực sự cái điều này nó cũng bình thường. Cũng như chúng ta, khi chúng ta tin Phật, thì từ đó là chúng ta tin giáo pháp, bởi chúng ta tin trên cái sự giác ngộ của chính Ngài. Mà ở đây chúng ta thấy thành tựu được ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thường sĩ địa ngụ trùng vô thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn, thì cái niềm tin đó phải là niềm tin của một sự xác đáng, một sự xác chứng rõ ràng. Quả thật chúng ta không dễ dàng mà chúng ta đạt được một cái tính căn, một cái tấn căn, một cái niệm căn, một cái định căn, một cái tuệ căn. Ở đây cũng chính là một trong những cái pháp mà trợ đạo Bồ Đề, cũng như vị hành giả sau khi vì chúng ta nói bình thường đi, bây giờ người đệ tử bình thường chúng ta, nếu chúng ta tin nhân quả, tin nhân quả là chúng ta tin có tội phước, thì người mà tin nhân quả là người đó biết là việc ác làm sẽ có tội, thì chắc chắn rằng việc thiện làm cũng có tội, thì người đó sẽ làm thiện. Chứ chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng tin nhân quả rồi người đó không làm việc thiện hoặc là không thành thiện thì điều đó không có. Mà nếu như chúng ta tin nhân quả thì lập tức chúng ta tránh ác và chúng ta sẽ làm thiện. Mà làm thiện bằng cách có thể là bố thí, có thể là trì giới, có thể là tu tiến, cung kính phục vụ tùy theo cái việc làm của chúng ta. Thì ở đây chính là cái nó phải có một cái nó cứ phô có một cái mạch liên hệ. Cũng như khi chúng ta thương cha thì chúng ta kính mẹ, hoặc thương mẹ thì kính cha, hoặc là chúng ta coi như là có cái sự kính trên thì chúng ta nhường dưới. Người có một đức hạnh, ví dụ đức hạnh hiền, thì người đó sẽ cái hiền từ lời nói cho tới cả hành động. Có thể chúng ta không thể nào nói vậy chứ, người đó hiền lắm, thường thì cuộc đời này nói vậy chứ không phải thật là vậy. À, nói vậy chứ cái tánh nó vậy chứ sân si gì chứ sự thật ra rồi nó hiền lắm chứ nó không có ác độc gì, thì chúng ta nói bằng cách đó. Nhưng cái người như vậy không phải là người hiền. Người hiền thì người nói thân nói lời thiện, thân làm hạt thiện, khẩu nói thiện và ý cũng suy nghĩ thiện nữa, cái hành động và lời nói của người ta nó phải đi đâu. Còn nói là nói ác mà cái tâm tư lại nó là tốt thì cái chuyện đó là cái chuyện khác, cái chuyện nó không thể nói như vậy. Thì cũng vậy, chúng ta tin nhân quả thì chắc chắn chúng ta sẽ làm thiện, mà chúng ta tin Phật thì chắc chắn chúng ta phải tin giáo pháp và tin chúng ta. Nhưng một cái gọi là tính căn ở đây, khi chúng ta đặt một niềm tin ở Đức Phật, chính vì Đức Phật là người đã phát chứng, đã thực hành, đã cái giác ngộ rồi, đã tin qua rồi, thì không thể nào mà đạt được một cái không thể nào mà chúng ta có thể mà suy nghĩ ở chỗ khác. Còn vấn đề mà chúng ta chỉ nhờ có cái sự tin Phật như vậy, mà Đức Phật đã tu chứng như vậy, chúng ta mới tin được cái gì? Tin được cái pháp môn, tin được cái lời dạy, tin được cái con đường của Ngài dẫn ra, có người chỉ dẫn. Và khi mà thực chúng ta tin được giáo pháp này thì chúng ta biết rằng giáo pháp này quả thực là chuyển mê khai ngộ. Giáo pháp này tức là dạy cho chúng sinh vượt thoát bờ mê. Và những người có những người đã thực hành, chính Đức Phật và chúng tăng là những người có như là thực hành, những người đầy đủ phạm hạnh, viên tròn phạm hạnh. Thì đến lúc khi chúng ta biết được và chúng ta sẽ có một niềm tin nó mang tính, tức là tính từ cái này chúng ta tin qua cái kia, cũng như vậy tu đầu quần. Điều thứ nhất là đoạn trừ gì, cái thân kiến, và vị ấy có một cái niềm tin tuyệt đối không bao giờ sai lệch đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chúng tăng và đối với định luật nhân quả. Không thể nào mà ai mà chứng minh được rằng tức là làm thiện mà sẽ gặp ác, thì điều đó không bao giờ. Và ai đó mà dùng những cái lời ngụy biện hay dùng những cái lời mà xấu trá để mà có thể là hư ngụy trong cái lời dạy của Phật, hay là kích bác Phật, hay là chống bán Phật, hay là chống bán tăng, mà người ấy có thể bị sa ngã được, hoàn toàn không có. Còn cái niềm tin của người Phật tử ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta niềm tin của chúng ta không đặt ở một cái đại thể mà chúng ta đặt ở một cá thể, cái đó nó khác, ở một cấp độ khác. Nếu chúng ta nghĩ về một cái niềm tin đối với Phật tuyệt đối đi, thì người đó hoàn toàn tức là không thể nào mà không trọng tăng được. Tức là chúng ta gọi là kính Phật thì phải trọng tăng, bởi vì chưa tăng là những người thừa hành, là những người thay Phật ngồi tòa giảng pháp Như Lai. Cái chiếc y chiếc áo của các sư mang đó là lá cờ của thánh nhân, đó là lá cờ của Phật, hiện diện của Phật. Bởi vì đắp trên mình một chiếc áo cà sa, tức là thay Đức Phật mà quần hóa, thay cho Phật mà nói lên cái tiếng công chánh pháp, nói lên cái lời nói giác ngộ, nói lên cái lời nói đưa đến an lạc, đưa đến hạnh phúc, thì chúng ta phải tin thôi. Còn thường thì chúng ta coi là chúng ta tin, nhiều khi tin Phật pháp, chúng ta tin do tin ông sư này, tin ông sư kia, tin ông thầy này, ông thầy nọ, cho đến khi ông thầy này, thầy nọ, điều thứ nhất là có thể là chết đi, ông thầy đó phạm giới hay là ông thầy đó hoàn tục, thì cái niềm tin của mình nó cũng trao đảo và nó cũng suy chuyển. Thì đây chính là cái sự nguy hiểm, đây chính là cái điều không tốt đẹp. mà chúng ta là một người tu tập thì chúng ta phải nhớ đó chính là cái giá trị tuyệt đối mà không thể nào mà thay đổi được. Ở trong cuộc đời này, nó rất là nhiều điều bất tội nguyện với chính chúng ta. Nhiều khi chúng ta gặp những cái vị trụ trì hay gặp những vị sư, những vị thầy hay những vị sư cô hay những vị tu nữ có duy sơ hành sở tâm sở tánh nó không tốt, nhưng kính thưa quý vị, nhân hư cái đạo không có hư, cái lời Phật dạy nó vẫn là như thời nào. Nhưng liệu chúng ta có tiêu hóa nội lực, chúng ta có vượt qua được hay không, hay là vì một chấp ngã riêng, hay là vì một cái chuyện gì đó mà thường thì chúng ta bị chấp ngã. Chứ sự thật đáng kính thưa quý vị, nói đến Đức Phật là một đại thể, nói đến Đức Phật là một đại diện về một sự vẹn toàn mà chúng ta học Phật ngày hôm qua, gọi là chân thiện mỹ, cái giá trị ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, ngày viên mãn, ngày hoàn thành và ngày tuyệt đối, trên sự tuyệt đối, ngày vắng lặng, ngày thanh tịnh, ngày hoàn mỹ, trên sự hoàn mỹ, một cách tuyệt đối, không có một điểm khuyết nào về cái gì, về hình thức lẫn cả nội dung. Và những lời nói của Phật gọi là tất tha cho tôi, ngài nói như thế nào, ngài làm như thế đó, ngài làm như thế nào, ngài nói như thế đó, cho nên ngài gọi là Như Lai. Một cái xứng đáng như vậy, cho nên chúng ta tin là Phật, và chính Phật là ngài gọi là có cái đại diện, thì cũng chính thưa kính thưa vị, thì cái đại diện ở đây chính là cái gì? Niềm tin ở đây chính là niềm tin ở Phật, và niềm tin ở Phật cũng đó cũng chính là cái gì? Đó cũng chính là kính thưa đại chúng, và khi chúng ta có một cái sự tu tập thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của, và chúng ta mới tin được thật là tinh tấn. Đức Phật ngày giảng câu rằng thương yêu sanh ra lo sợ, thương yêu sanh ra sầu muộn. Chúng ta không có thương yêu thì đâu có sầu muộn. Bao nhiêu đó thì chúng ta tự suy nghĩ, thì cái hiệu năng của giáo pháp của Đức Phật ngày dạy rằng tất cả pháp nó là vô thường, tất cả pháp là khổ não, tất cả pháp vô ngã. Khi chúng ta hưởng được thì chúng ta mới thấy được cái giá trị thực nghiệm của Phật pháp. Và quả thật kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này nó sóng gió, nó bể dâu mà. Tâm của chúng ta nó bị nhiều cái phiền não, tâm của chúng ta bị nhiều cái mà chúng ta rất là khổ đau. Nhưng nếu như người ấy biết xả chấp, người ấy biết an trú trong chánh định, trong chánh niệm, người ấy biết bỏ xuống để vượt qua, thì người ấy sẽ an lạc. Khi ai mà thực hành được cái giáo pháp, khi ai nhấn tải được cái giáo pháp, khi ai hiểu được cái giáo pháp, thì người ấy có một tri kiến nó tốt đẹp. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ, người có một chánh kiến, người đã có một chánh kiến. Khi người ấy có một chánh kiến, thì lập tức người ấy phải có cái tư duy đúng, có sự suy nghĩ đúng. Mà có sự suy nghĩ đúng, có một chánh kiến đúng, thì người ấy sẽ có lời nói, có cái sự nuôi mạng và có cái nghề nghiệp đúng. Và từ chỗ đó nó có chánh định, chánh niệm và có sự xuất hiện như vậy. Chứ nếu như trường hợp mà chúng ta nói rằng bởi vì người thường thường á, thì chúng ta cho rằng tại sao mà người đó có cái điểm tốt này mà có cái điểm xấu kia. Ủa dạ, cái đó là chúng ta nói theo cái sự phẩm, nó có căn tánh của phàm phu. Nhưng là một con người tu, quả thật người tu, thì cái lý tu và cái sự tu, cái lý tu đã được thì cái sự tu nó tốt. Người có một tâm lý xuất gia thì dẫu bất cứ ở hình tướng nào, hình thức nào, hoàn cảnh nào, người ấy cũng không bao giờ bỏ cái cuộc tu của mình. Còn nếu như mà chúng ta sống theo một cái tâm thế, cái hình thức xuất gia, thì nếu như bể dâu một chút xíu xuất hiện trong cuộc đời mình thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Thì cũng vậy, người nào có một niềm tin ở Đức Phật một cách vững chắc thì dầu cho có sóng gió gì người ấy cũng có thể vượt qua được. Và nếu như mà chúng ta có một niềm tin ở một cái đối tượng khác thì điều đó nó là chúng tôi không dám nói. Nhưng khi chúng ta có một niềm tin lên Phật, nếu chúng ta đặt một tình thương đó, đặt một tình yêu trên cuộc đời này bằng cách yêu Phật, đặt một tình thương đó bằng cách tình thương Phật, thì nó chỉ tuyệt đối. thì chúng ta đỡ đau khổ, thì chúng ta đỡ phải lụy phiền, đỡ sẽ phải phiền muộn ở trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, để sẵn nói về cái niềm tin, ở đây chúng tôi nói cái niềm tin của Tam Bảo, dĩ nhiên chúng ta không là như vị tu đầu quần, nói như là đinh đóng cột rồi, nó như cột cừ, coi như là đóng ở dưới đất rồi, dù gió bốn phương cũng không lai chuyển thế nào, thì cái đó giá trị đó, giá trị của các vị thánh. Nhưng chúng ta làm sao mà tâm tư của chúng ta khi vui chúng ta cũng nhớ về Phật, khi buồn chúng ta cũng nhớ về Phật, thì chúng ta sẽ được an lạc. Mà chúng ta đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, chúng ta có thật sự chúng ta hòa mình, chúng ta có thật sự là chúng ta sẽ có một cái tinh thần tốt đẹp. Có một người Phật tử khi chúng tôi nói rằng là ngũ uẩn của một người tu, chứ cái sự tin á, chúng ta chỉ tin ở trong cái ngũ uẩn của vị tu sĩ đó, lại là cái chuyện đó nó là cái tinh thần khác nữa. Nhưng ở đây muốn nói rằng, xác định rằng giá trị Phật là giá trị tuyệt đối, và chính Phật là người tìm ra là đạo sứ mà, thì chúng ta sẽ tin nơi cái người đó, phải tin nơi cái người lãnh đạo, phải tin nơi cái người lãnh đạo đó, một cái người mà dẫn đường cho chúng ta, thì chúng ta mới tới nơi chứ. Nếu chúng ta không tin ngay cái người đó, và từ người đó, từ tin nơi cái người đó, rồi người đó mới chỉ ra cái đường, rồi chúng ta mới tin cái đường nơi chúng ta đi, và từ chúng ta tin cái đường đó thì những người đã có những người đi qua, do cái người leader này, cái người dẫn đường này, cái người thầy này đã chỉ rồi, thì chắc chắn chúng ta tin một cách tuyệt đối. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật Ngài đã tự mình chứng ngộ lý tứ đế, và Ngài đã tuyên thuyết lý tứ đế, và lý tứ đế quả thật đã hiện hữu trên cuộc đời này. Và quả thật những ai hiểu được cái sự khổ, hiểu được cái nguyên nhân sinh khổ, hiểu được cái sự chấm dứt khổ, và hiểu được con đường để đến sự chấm dứt khổ, thì người ấy quả thật là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không đặt niềm tin ở Đức Phật, thì chắc chắn rằng người ấy sẽ gặp nhiều cái đau khổ. Mà nếu chúng ta tin mà không tin một cái như tin Phật, mà tin kiểu như mà hời hợt, hay tin một cách mà không vững chắc, thì chính thưa đại chúng, thì điều đó thì chúng ta cũng sẽ không được cái kết quả tốt đẹp. Thì chính thưa đại Đức Pháp Đăng xin có đôi lời thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì sự tính cũng thường biết ngài. Và sự thật chúng tôi cầu mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có một niềm tin kiên cố vững chắc ở nơi Phật. Chúng ta nguyện tất cả hy sinh cúng dường tinh thần và thể xác này, những gì chúng ta có được về cho Tam Bảo, và đó chính là chúng ta thành kính, chúng ta niềm tin ở Đức Phật tuyệt đối. Ai có niềm tin nơi Đức Phật, ai có niềm tin nơi giáo pháp, ai có niềm tin nơi chúng ta, chắc chắn rằng kết quả tương lai của chúng ta là cõi an lạc, là cõi vui. Và xin đôi lời để đến như vậy. Nam mô của thầy ạ.
Dạ, xa thủ cảm ơn thầy khuyên. Tiếp đến thì cái phần tấn căn có một cái là cố gắng nỗ lực, không từ bỏ cái gánh nặng đối với thiện pháp. Thì ở trong cái câu thảo luận thứ ba thì muốn hỏi thì Đức Pháp tính thế nào là cái gánh nặng đối với thiện pháp. Xin Đức Pháp tính quan hệ chia sẻ cho người Phật tử biết, đối với tấn căn là cố gắng, là tinh cần, tinh tấn đối với cái việc thiện pháp, và nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ cái gánh nặng đối với thiện pháp. Thì gánh nặng đối với thiện pháp thường thường nó gánh nặng ngũ uẩn, hay là gánh nặng này gánh nặng kia, chứ đối với cái thiện pháp mà sao cũng được gọi là gánh nặng. Mình tính đây để có tính
dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành,
cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Xin chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với cái thiện pháp, cái thế nào là cái gánh nặng về thiện pháp? Thiện pháp ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là nói về 37 phẩm trợ đạo, hoặc là ở trong cái bài học này là thiện pháp ở đây được nêu ra là tính, tấn, niệm, định, tuệ, tính quyền, niệm quyền, tuệ quyền, định quyền, vân vân. Đó là những cái thiện pháp mà cái gánh nặng đối với thiện pháp đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải kiên trì để mà chúng ta tạo hoặc là chúng ta tu tập về những thiện pháp. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đối với ngài Chắc Cú Ba Lá, tuy rằng mắt của ngài bị đau, phải nằm để mà nhỏ thuốc, nhưng mà do ngài đọc phát nguyện ngăn quay như nằm, không có ngăn cái quay như nằm rồi, không có nằm, mà đến nỗi mà cái vị lương y nói rằng mắt của ngài bây giờ nó như vậy, nó bệnh như vậy đó, thì ngài phải nằm xuống mà nhỏ thuốc thì nó mới hết. Nhưng mà ngài chỉ quậy hả, ngài chỉ thôi, chứ ngài chỉ nhận lời như vậy thôi. Nhưng mà ngài vẫn nhổ, nhưng mà do ngài ngồi thì nước cái thuốc mà để mà trị bệnh con mắt thì nó cứ chảy ra ngoài. Thì vậy thì mình không có từ bỏ gánh nặng của thiện pháp, có nghĩa là mình phải nhiệt tâm mình tu tập, mình phải có một cái sự lực như là quyết tâm. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, khi ngài còn là một cái vị Bồ Tát, ngài còn là một cái vị đạo sĩ, thì ngài ngồi dưới cội cây, ngài đã phát nguyện, dù cho xương có khô, máu có cạn đi, nếu mà ngài chưa chứng được quả chánh đẳng chánh giác, thì ngài không rời khỏi cái bồ đoàn, có nghĩa là không có rời khỏi cái nốt cây này, nơi chỗ của ngài đang ngồi. Thì chính chúng ta thấy rằng mình mà không có từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp, có nghĩa là mình phải có cái sự nhiệt tâm, có cái sự quyết tâm để mà mình tu tập, mình không có bị những cái gì mà mình thối chuyển, hoặc là không có bị thối lui. Thì nếu mà mình mà muốn mình muốn được như vậy, mình muốn được như vậy thì chúng ta cần phải nhớ nữa là phải có những cái nhân. Ví dụ như mình là một cái người mình hồi trước giờ mình tu tập mà nó quân bình, có nghĩa là nó chưa có cái sự siêng năng, nó chưa có cái sự siêng năng ở trong những cái thiện pháp, thì chúng ta cần chúng ta làm sao mà chúng ta có thể rằng chúng ta siêng năng ở trong thiện pháp, chúng ta làm sao mà chúng ta nghĩ rằng đối với thiện pháp là một cái gánh nặng. Vì sao vậy? Ví dụ như thiện pháp là một cái gánh nặng, mình có nhiều khi mình thấy rằng đối với mình, ví dụ như bây giờ chúng ta không có cái sự siêng năng hoặc là tinh tấn tu tập, thì trong những cái trường hợp này, ví dụ như ở trong cái bộ chú giải Thanh Tịnh Đạo có nói rằng nếu mà chúng ta lười tinh tấn hoặc là chúng ta làm biếng tu tập, có thể chúng ta sẽ quán xét về cái gì, về những cái sự khổ, những cái sự khổ của ở cảnh địa ngục, hoặc là những cái sự khổ ở lò ngã quỷ, hoặc là những cái sự khổ ở trong cái cõi súc sanh, vân vân. Thì những cái điều này thì chúng ta đều quán được. Thí dụ như là mình thấy rằng ở trong cái đời sống bình thường mình thấy những cái con vật, chẳng hạn như con chó đi, khi mà nắng nó cũng ở ngoài trời, mưa nó cũng ở ngoài trời, hoặc là cái chỗ đó dơ nó cũng nằm, cái chỗ đó nó sạch nó cũng nằm. Nếu mà bây giờ mình không khéo tu tập thì có thể do những cái bất thiện pháp nó sẽ đưa mình vào những cái sự khổ đó. Thì một cái người mà khi mà không có cái sự tinh tấn, nếu mà quán xét về những cái điều này, hoặc là quán xét về cái sự bệnh, hoặc là cái sự già, hoặc là cái sự chết, những cái lúc đó thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tu tập được. Thì một người khi mà mình quán xét về những cái điều này thì tinh tấn của mình nó sẽ khởi lên. Và ở trong cái đời sống hàng ngày của mình mình phải làm sao nữa? Mình phải, nếu mà mình muốn tinh tấn, mình muốn có nhiệt tâm, mình có muốn có được cái sự nhiệt quyết đó, thì mình phải tránh xa những người biến nhát. Đây là cái nhân gần, cái nhân ở trong hiện tại, mà quý vị thấy rằng Nếu mà mình mà ở gần những cái người mà biến nhát, những cái người mà thí dụ như là họ không có quyết tâm tu tập, hoặc là họ không có siêng năng ở trong cái công việc, mà họ lơ đễnh, hoặc là họ có cái sự dễ vui buông lung vân vân, thì lâu ngày mình sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là nó không có cái không có cái đối tượng, nó không có như là ở cái mình ở gần một cái đối tượng đó, nó không có một cái lý tưởng gì mà cao đẹp đó, mà có cái lý tưởng ngược lại thì mình ở lâu ngày mình sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy một cái người mà muốn được cái sự tinh tấn, có được cái sự tinh tấn, thì mình phải ở gần ngay cái nhân gần, là có nghĩa là ở trong cái đời sống sinh hoạt của mình hàng ngày, thì mình phải ở gần với những cái người mà siêng năng. Nhờ như vậy mà mình mới tu tập, mình mới có cái sự tinh tấn. Vậy thì cái gánh nặng đối với thiện pháp có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình luôn luôn đặt cái thiện pháp này lên hàng đầu. Vì sao vậy? Ví dụ như có những cái cách mình để cho mình suy nghĩ, mình thấy tại sao mà ví dụ như là cái thiện pháp là gánh nặng, thì ví dụ như mình thấy rằng như ở trong kinh Đức Phật thuyết giảng, khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai được nghe diệu pháp, khó thai gặp Đức Phật ra đời, thì chúng ta thấy rằng mà những cái điều khó này là do đâu? Là do mình, nếu mà mình không có tu tập, mình không có đặt những cái thiện pháp lên hàng đầu thì làm sao mà mình có thể sau này mình có thể sanh lại làm người, hoặc là làm sao nếu mà mình không có tu tập thì mình làm sao mà mình gặp được cái chánh pháp, hoặc là mình gặp được cái giáo pháp. Do mình có những cái suy tư, hoặc là mình có những cái suy nghĩ, mình suy nghĩ luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ về phước báo, luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ về cái thiện pháp, luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ về cái lời dạy của Đức Phật, thì cái chữ mà gánh nặng ở đây là có ý nghĩa như vậy. Có nghĩa là mình đặt lên hàng đầu, và mình thấy rằng những cái chuyện này là mình cần thiết phải nỗ lực, phải nhiệt huyết, phải làm, phải thực hiện, hoặc là phải tu tập những cái thiện pháp này. Thì là một cái người mà khi mà có những cái lý tưởng, hoặc là có những cái sự mà quyết tâm như vậy thì cái người này biết rằng, người này hiểu được rằng là cái đối với cái thiện pháp là gánh nặng. Mà chúng ta nên nhớ rằng đối với ví dụ như phiền não là một cái gánh nặng, là ở trong cái ý nghĩa ví dụ như là mình cần phải là đoạn trừ, hoặc là mình cần phải dập tắt. Nhưng mà đối với thiện pháp là một cái gánh nặng, mà gánh nặng ở đây mình phải hiểu ở trong cái ý nghĩa là mình cần phải có cái sự nhiệt tâm, nhiệt quyết, mình tinh cần để mà mình tu tập, để mà mình tạo những cái phước báo, hoặc là mình tu tập mình tạo những cái thiện nghiệp, hoặc là mình tu tập để mà tác chứng. Thì ở đây trong cái ý nghĩa của gánh nặng là như vậy. Thì kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, chúng tôi xin trình bày những cái ý nghĩa của gánh nặng về cái thiện pháp. Có nghĩa là mình phải đặt lên hàng đầu, để mà mình có cái sự nhiệt tâm, nhiệt quyết, để mà mình tạo, mình tu tập. Chẳng hạn như hồi nãy chúng tôi nói về 37 phẩm trợ đạo, thì đó là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Đăng vừa nêu. Bây giờ thì con xin được thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Con xin quay lại với từng tòa thầy siêu. Cái câu người đời thường nói là cái căn tu á, thì cái chữ căn tu đó với cái chữ tính căn, niệm căn, tệ căn, và có giống nhau hay không, hay là cái căn tu á, thì người đời thì nói như vậy, nhưng mà cái chữ căn đó nó không giống như là cái tính căn, niệm căn, định căn, tệ căn, hay là nó giống ở điểm nào, thì con xin thỉnh thường tòa thầy siêu phân tích và thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này.
là một vị thầy vậy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, như chúng tôi đã nói thì cái chữ tăng mà chúng ta xài ở trong, dùng cái từ ở trong bài học này, tức là chúng ta dịch từ cái chữ Indriya. Thì cái chữ tăng đó đó, nó không có nghĩa là gốc hay là bổn, tăng bổn, cái nguồn gốc, cái nguồn cội. Còn cái câu mà người ta nói là tăng tu á, tức là người ta ám chỉ cho có cái gốc, cái căn bản hay là căn bổn. Thì do vậy cho nên chữ tăng tu nó có khác với cái nghĩa là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Và ở đây khi mà đề cập đến ngũ căn thì nó có chi pháp hẳn hồi. Chúng ta thấy những cái thiện pháp đó là những cái thiện pháp mà rất quan trọng cho cái vị hành giả tu tập. Còn khi mà người ta nói có căn tu, người ta nói như vậy nhưng mà người ta chưa có xác định được căn tu là như thế nào. Họ chỉ biết là người có cái khuynh hướng về niềm tin, như là niềm tin đối với tam bảo, rồi có cái sự tinh tấn làm thiện. Thì như vậy người ta nói là cái người này có căn tu, hay là một người từ nhỏ đến lớn họ rất là sợ cái sự như sát sanh, hoặc là họ chỉ thích đi chùa, chỉ thích làm phước, hoặc là hễ khi nào mà họ làm cái điều thiện thì họ mới khỏe, còn khi mà họ làm cái điều gì quấy thì họ bị bệnh. Người ta mới gọi người đó là người có căn tu. Chữ căn tu ở đây là cái chữ gốc, gốc rễ của sự tu tập ở trong quá khứ làm nền tảng. Cho nên bây giờ sanh trở lại thì nó cũng có cái khuynh hướng như vậy. Thí dụ như trường hợp này Mahasattva, do vì ngài đã từ phạm thiên sinh xuống, hay là ngài Sariputta chẳng hạn, ngài cũng từ ở phạm thiên sanh xuống, thành thử ra khi mà các ngài sanh ra ở loài người phía chót thì vì có cái căn tu tập như vậy cho nên ngài không có thiết tha trong cái việc mà hưởng thụ cái đời sống của người cư sĩ, mà ngài hướng tìm đến một cái đời sống nội tâm, đi tầm cầu cái pháp giải thoát. Thì như vậy chúng ta gọi là những bậc có căn tu. Cho nên cái gọi là có căn tu ở đây đó, tức là ám chỉ cho cái nền tảng ở trong quá khứ vị đó đã khéo tu tập, làm cho thuần thục, làm cho viên mãn, rồi bây giờ nó trở thành cái thường tự ý duyên, có một cái thói quen cũng theo cái chiều hướng đó, cái khuynh hướng đó. Như vậy gọi là căn tu. Còn cái chữ căn ở đây tức là chỉ cho cái pháp tính tấn niệm định tuệ, tức là chỉ cho những pháp nào mà nó có được một cái khả năng, có một cái chức năng đặc biệt để làm cho lớn mạnh những cái thiện pháp khác, làm cho lớn mạnh thiện pháp khác cũng đi theo. Thì như vậy được gọi là căn hay là quyền về Indriya. Thì cái ý nghĩa đó chúng tôi xin được trình bày để trả lời cái câu hỏi của thảo luận số 4 mà được mà Đại Đức Pháp Tăng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con nghe tri ân từng tòa thầy siêu đã phân tích cái chữ căn và cái căn trong tính tấn nhận định về căn và căn tu tợ, cái người có căn, căn tu. Và bây giờ thì tiếp theo chương trình là phần câu đố vui. Để ôm lại cái bài học hôm nay thì cũng có một cái câu đố vui. Và cái câu đố vui này thì nói về tiền ở trong doanh nghiệp thì có tiền vốn và tiền lời. Đa số lấy tiền lời khuếch trương vốn. Thì trong sự tu tập có cái sự kiện tương tự như vậy không? Như vậy chăng? Quý vị tìm để coi ở đây giống như là những cái doanh nghiệp mà kinh doanh gì đó thì có cái tiền vốn và cái tiền lời phát sinh. Và thường thường họ lấy cái tiền lời để họ khuếch trương cái số vốn. Thì mình coi thử tìm coi ở trong bốn cái đáp án này có cái đáp án nào phù hợp với cái câu đố vui. Nếu người lấy thành quả tu tập tạo thành thắng duyên để đi tới, đó là lấy quả tạo thêm nhân lành, đó là A. B là nghiệp tạo quả, quả có thể là duyên sanh phiền não hay thiện tâm. Tâm thiện và tâm bất thiện lại tạo quả, đó là vòng luân chuyển. C. Những thành quả trong sự tu tập có thể dùng làm lực đẩy cho hành trình tu tập. D. Là cả ba câu trên đều đúng. Mời Vinh Sang Kali kiểm tra cái đáp án. 1, 2, 3 quý vị có thể chọn cho mình một đáp án. Và thỉnh Đại Đức Tề Quyền cho đáp án câu đố vui.
Nam mô Phật Thầy Gia Con Sang Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu thân mến. Alicha dẫn đầu là chữ D, tức là chữ D là cả ba câu trên đều đúng. Quý vị mà theo Alicha đó là coi chừng ăn cứng trọn vẹn đó, tại vì ở trong này đó đã không phải là không phải cười cười đâu, thật đó. Những thành quả cái chữ C đó, những thành quả trong sự tu tập có thể dùng làm lực thúc đẩy cho hành trình tu tập, câu này mới là đúng nhất. Câu này còn mấy câu kia thì ví dụ như A, có nếu người lấy thành quả tu tập tạo thành thánh duyên để đi tới, đó là lấy quả tạm được, câu này cũng tạm được. B là nghiệp tạo quả, quả có thể là duyên sanh phiền não hay thiện tâm, tâm thiện và bất thiện lại tạo quả, đó là vòng luân chuyển. Các câu TD xanh danh thì nói là các câu A, V, A, B gì để chọn đúng chữ A, B, C à? ABC thì chọn đúng chữ D, rồi chọn đúng chữ D. Chẳng tung hỏa mù, tại vì mình còn ít phút nữa thành ra mình tung chút mà tung chắc không có được rồi. Sư Tịch Viện đây, bạch sư Tịch Viện sư chuẩn bị kẹo chưa? Sáng sưởng kẹo của sư sản xuất được nhiều ít thì sư tôi con xin cung thỉnh sư hoan hỉ lên phát kẹo cho bà con, chứ con bó tay con không biết làm sao mà cứu vãn cái tình thế này cực sập. Chuyện thì con phải đọc, phải chịu khó thì phải nhận rồi thôi. Xem Arika đầu tiên là D, xem tím là D, Bích Thu là D, Trúc Vi là D, Điều Hành là D, Hồng Tâm là D. Bây giờ quý này vì nào ăn kẹo thì chia cho sáng, với sáng không muốn lấy thêm kẹo nữa tại vì sợ quá sản. Cung thỉnh xin được cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền hoan hỉ lên cho đáp án ạ. Rồi, chắc là Đại Đức Tề Quyền không có nghe. Không biết là con, bây giờ con cũng thử. Đại Đức Pháp Tín đi, Đại Đức Pháp Tín lâu lắm rồi. Đại Đức Pháp Tín là thưa con, chứng máy không ạ? chắc là các sư sợ sập tiệm, sợ phá sản thành ra không dám lên. Thì giờ thôi, vậy thì đại đức pháp đang hoan hỉ. Hoan hỉ cho. À dạ. À thế thì thế thể theo lời yêu cầu của đại đức pháp đang, con xin cung thỉnh thượng tọa để siêu cho chúng con kẹo kẹo của thượng tọa chắc là ngon nhất. Dạ con cung thỉnh thượng tọa để siêu ạ. Nhất thượng tọa để siêu. Có tiếng máy mà. Dạ cũng không thấy nhúc nhích luôn. Bây giờ con xin phép đại đức cho con được cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Không biết đại đức Minh Hạnh có tiếng máy không ạ? Nam mô Phật Thầy á. Thôi đại đức Pháp Đăng là người dẫn chương trình ngày hôm nay thì xin đại đức hoan hỷ cho nó đáp án. Như các sư khác là không có sức máy rồi. Xin đại đức hoan hỷ cho nó đáp án ạ. Đại đức Pháp Đăng con xin cung kính.
Ngày xài cái máy của Đức Pháp Tính nó không có con chuột. Thì lấy cái tay chuyển nó tụt cặp mà nó chậm chạp quá. Thỉnh Đại Đức Tự Quyền cho đáp án, không thấy Đại Đức Tự Quyền. Quý vị biết chúng tôi xài máy, xài quen cái máy có con chuột rồi. Bây giờ xài cái máy mà không có con chuột á, cầm cái tay mà xây nó thấy nó vừa chậm chạp mà nó vừa mệt mỏi nữa. Bữa nay thì tính đi lang thang rồi, tính không có vào room bữa hôm nay. Nhưng mà chưa đi tới nơi là có cô Tiết Hạnh điện thoại kêu rồi, Thành không biết trốn ở đâu hết. Chạy về chùa lật đặt mượn cái máy. Vô mà gặp cái máy không có con chuột, quý vị biết chúng tôi xài máy không có con chuột cũng y như là người bị cục khách một cánh tay vậy đó. Quơ cà quơ không làm gì được hết. Nhưng mà cũng ráng quơ cho rồi công việc. Thì cái câu đố vui hôm nay thì chúng ta thử tiền coi, nói về tiền lời trong doanh nghiệp thì có vốn, có tiền vốn và tiền lời. Đa số lấy tiền lấy lời khuếch trương số vốn, trong sự tu tập có sự kiện tương tự như vậy chăng? À có, nếu người lấy thành quả tu tập tạo thành thắng duyên để đi đến đi tới, đó là lấy quả tạo thêm nhân lành. Thì điều này cũng phù hợp thì chúng ta thấy như là có nhiều vị trong cái đời sống quá khứ, như là chúng ta nghe Thượng tọa Đại Siêu nói về ngày Sariputta và ngày Mahakassapa từ cõi thẳng thiên, và đó là những cái thành quả là do tu tập thiền định, cái tâm quả đưa tục sinh về cái cõi phạm thiên, từ cái cõi phạm thiên tái sanh xuống nhân loại và không có luyến ái ở trong cái đường tình duyên, và lại muốn đến sự giác ngộ nên tạo thêm cái nhân lành, rồi cuối cùng nó kết quả ngay cái kiếp hiện tại này đắc được đạo quả. Thành đấy, câu A là nó có như vậy. Câu B là nghiệp tạo quả, quả có thể là duyên sanh phiền não, hay thiện tâm, hay bất thiện tâm. Tại tạo quả, đó là vòng luân chuyển, thì điều này nó cũng phù hợp là chúng ta gọi là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành là nói đến cái thiện nghiệp, phi phúc hành là nói đến cái ác nghiệp. Và thường thì chúng ta cũng nghe câu là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Hoặc là thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên. Thiện là gì? Ví dụ như mình làm phước bố thí, cũng như là chúng ta nghe cái câu chuyện của cái anh chàng thanh niên Khe Má Cá đó. Cái quá khứ là đánh võ đài rồi thắng trận, rồi lấy cái cờ rất là đẹp cắm trên cái tháp. Cái tháp của Đức Phật Gautama là một cái cảnh thiện, nhưng mà lại nguyện trong vòng luân hồi do cái phước này đó, những người phụ nữ nào mà không phải là quyến thuộc, có nghĩa là trừ ra những người phụ nữ là quyến thuộc như là cha mẹ chị anh em gì chị em, hay là cô dì bác gì đó, thì không thương anh ta thôi, không có bị luyến ái thôi. Còn ngoài ra thì tất cả người phụ nữ khác á, nhìn thấy anh ta đều khởi lên cái lòng luyến ái hết. Và thanh niên Khe Má Cá đã bị quân lính bắt 3 lần, và ba lần cũng đều được thả, và cuối cùng dẫn vào gặp Đức Phật. Đức Phật này thuyết pháp mà nghe xong này đắc đạo quả, nói về thanh niên kia mất cá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái thiện nghiệp là tạo thành bất thiện nghiệp, là nói nhiều khi mình có cái thiện nghiệp là cái sự bố thí cúng dường, nhưng mình lại nguyện là do cái kiếp hiện tại mà có nhiều khi mình bạc bẽo vô duyên, mình không có ai thương mình nữa, hay là mình sanh ra đời gặp nhiều cái bất trắc, từ đó mình mới nguyện kiếp luân hồi mà ai thấy mình cũng thương hết, thành ra có nhiều khi nó những chuyện éo le như vậy nó cũng có. Mà thường là đa số chúng sanh là thường đi chùa, họ làm phước, họ khổ sở thì họ hay nguyện cho mình kiếp sau được điều này điều kia. Nhưng mà có nhiều điều thì nó rất là tốt, nhưng có nhiều điều nó không có tốt, có thể ảnh hưởng đến cái sự tu tập của chúng ta. Và đó là cái vòng luân hồi luân chuyển, từ cái phước có phước rồi hưởng hết phước, rồi tạo nghiệp, rồi từ cái nghiệp rồi sanh xuống cõi khổ, cũng như câu chuyện của vị Tỳ Khưu Ni. Nhớ là được 7 kiếp mà tự kiếp làm con gà mái ở bên hông chùa nghe kinh, rồi sanh lên làm người con gái nhìn cái đề mục tu tập thiền định mới sanh làm Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên mới sanh xuống nhân loại làm người thanh niên đẹp trai, gian dưới với người nhiều người phụ nữ, nhiều cô con gái, rồi mới hết phước mới rớt xuống địa ngục. Từ địa ngục mới sanh lên làm con heo nái. Từ con heo nái ở bên hông chùa nghe kinh mới sanh làm người phụ nữ trở lại. Bây giờ đang chuẩn bị có chồng, những vị Tỳ Khưu đi ngang mới nói con heo nái bữa nay có chồng, thì cô lại xúc động mà cô nhớ được 7 kiếp. Thì đó là cái vòng luân hồi, là vòng luân chuyển là như vậy đó quý vị. Còn C là nói đến những cái thành quả trong sự tu tập, có thể làm những, có thể dùng làm đẩy cái lực đẩy cho hành trình tu tập giác ngộ. Thì nó cũng giống như bây giờ mình làm những cái thiện nghiệp vậy, mình nguyện cái thiện nghiệp này để cắt trừ những cái phiền não ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Như vậy là mình lấy những cái thành quả này rồi mình làm cái lực đẩy, cũng như là người mà phục sinh làm người tâm nhân vậy đó. Thì mình có cái nhân vô tham vô sân vô si, thì mình nỗ lực tu tập để mình chứng ngộ đạo quả niết bàn, thành ra cái câu C nó cũng đúng luôn, nó cũng đúng như là cái câu nói về cái tiền doanh nghiệp vậy đó. Nên cái đáp án cái câu này thì là đáp án câu D. Xin chúc mừng Phật tử bữa hôm nay được lãnh kẹo, và chắc có lẽ là quý vị học bây giờ thành ra rất là giỏi rồi, nên bữa hôm nay thì vị nào cũng được lãnh kẹo hết, lãnh kẹo hết mà không có vị nào lãnh trứng hết. Bữa hôm nay thì hình như là chúng ta có một bản tin, không biết có phải đúng gì không. Có phải là bữa nay chúng ta có bản tin không quý vị? Xài cái máy này nó khổ, cái là bây giờ nó quơ y là cái người cục tay mà quơ vậy đó, thành nó chậm chạp lắm. Bữa hôm nay thì có cái bản tin 2653 do Thích Hà Cát dịch. Bất chấp tung cộng răng đe Phật tử Nhật Bản, hân hoan đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, sẽ do huynh Vô Bất Phi trình bày. Bây giờ xin mời huynh Vô Phi đọc bản tin nè.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tam Đại, Nam mô Sa Khai. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiện hữu trí di tích trong tâm, cảm ơn Anicca. Sau đây là bản tin Tokyo ngày 18 tháng 6. Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ 6 ngày 18 tháng 6 đã đến Tokyo, Nhật Bản cho chuyến viếng thăm dài một tuần lễ trên đất nước Nhật Bản này. Ngài đã được đón tiếp nồng hậu tại phi trường quốc tế Narita bởi những thành viên Nhật Bản của tổ chức ủng hộ Tây Tạng. Viên chức thuộc văn phòng Liên minh Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tokyo, các đại diện từ cộng đồng Tây Tạng tại Nhật Bản, viên chức ngoại giao từ Tổng lãnh sự Ấn Độ, 4 quản trị viên chùa Zenkoji, văn phòng Nagano cũng ở trong các nhóm tiếp đón tiếp ngài tại phi trường Narita. Mr. Shisu Makino, thành viên của Quốc hội Nhật Bản và là chủ tịch Quốc hội thuộc nhóm ủng hộ Tây Tạng, đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại khách sạn Marumonuchi, nơi ngài sẽ lưu trú một vài ngày. Sau đó, sau một cuộc phỏng vấn trước nhóm của các phóng viên, ông Makino nói, so sánh với thời điểm một thập niên trước hoặc lâu hơn, sự nhận thức về Tây Tạng và sự ủng hộ cho phong trào hòa bình của người Tây Tạng gia tăng rất nhiều, mặc dù ông biết rằng sự ủng hộ đại thể chưa được cụ thể hóa để đi vào những hoạt động chính trị, do vì sự gia tăng ảnh hưởng nơi kinh tế Trung Quốc ủng hộ cho Tây Tạng, tuy âm thầm nhưng nó gia tăng. Ông đã qua thăm nhiệt viên Mr. Suzuki Newton. vốn là một nhà hoạt động đấu tranh dân chủ cho Trung Quốc, Mr. Martino nói, ông vẫn hy vọng rằng cơ hội sẽ đến với Trung Hoa. Ông nói về hai tiềm lực là sức ép cho sự thay đổi này, áp lực quốc tế lâu dài nhằm đòi hỏi dân chủ hóa Trung Quốc và sự gia tăng các trường hợp, những phong trào đấu kháng từ nội tại Trung Quốc có thể tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ cho tương lai Trung Quốc trong những năm sắp tới. Có một nhu cầu để cho hai lực lượng này nắm tay nhau thì thay đổi cũng sẽ đến với Trung Quốc, ông nói như trên. Ông Lhasa Choko, đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tokyo, nói chuyến thăm hiện nay của Đức Đạt Lai Lạt Ma phản ánh sự dấy động chưa từng có trong sự ủng hộ của đại thể cho Tây Tạng, đặc biệt giữa Phật tử Nhật Bản và giới trẻ Nhật Bản. Ông nói, sự nhận thức về tình trạng Tây Tạng đã với tới một tầm cao mới kể từ năm 2007 và đặc biệt năm 2008, khi các tu sĩ tại ngôi chùa Senkoji từ chối chủ tọa lễ rước đuốc Thế vận Bắc Kinh để phản đối Trung Cộng vẫn tiếp tục đàn áp Phật giáo Tây Tạng. Ông Soko nói, thái độ này từ các chức sắc thẩm quyền cao nhất của chùa Senkoji là một hành động bày tỏ tình đoàn kết từ Phật tử Nhật Bản và Phật tử Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham gia một cuộc họp báo vào sáng mai tại câu lạc bộ báo chí ngoại quốc Nhật Bản trước khi đến Nagano trong buổi chiều. Trong tuần lễ dài viếng thăm Nhật Bản lần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thuyết giảng nhiều nơi như Nagano, Kanazawa và Yokohama. Đây là chuyến viếng thăm Nhật Bản lần thứ 14 của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Giá. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành. Kính thỉnh sư.
Dạ, sao cũng lành thách hai. Cảm ơn cái bài dịch bản chứng tin do Sức Khỏe Khác và giọng đọc của Quỳnh Vô Phi. Sau bản tin tức thì chương trình chúng ta là ngày mai chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính điền tiếp cho Đại Đức Tự Kiền buổi giảng chính, sẽ thuyết giảng về chánh mạng của Sa Môn. Đại Đức Pháp Tính sẽ thuyết giảng và chúng ta giác sẵn và chúng tôi sẽ điền tiếp. Đó là chương trình buổi học ngày mai. Bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân tri tôn Đức Tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng rung. Mời tri chúng, mời cô Bất Thôn.
Sa thụ, lành thai. Con Bích Thu, thay mặt đại chúng công rung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống, và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, tinh pháp. Kính cảm ơn quý sư chủ nhiệm ở xứ Ung Duyên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.